Chương 2. Đệ nhị yếu. Niệm Phật phải phát lòng Bồ đề. Khải đề. Ba cõi không an giường quả trạch, đâu miền chân lạc khỏi tan thương. Người vô thường, cảnh vô thường, khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng, quay về bể giác thanh lương, khởi lòng bi trí, nguyện độ mười phương. Ba tăng kỳ kiếp tu muôn hạnh, bền lòng không thối chuyển, cầu ngôi vị Pháp Vương. Mục A. Luận về Bồ Đề Tâm. Tiết 8. Ý nghĩa của Bồ Đề Tâm. Đem công đức niệm Phật đề cầu phước lợi nhỏ nhen ở thế gian, tất không hợp với bản hoài của Phật. Cho nên hành giả phải vì sự thoát ly khỏi dòng sống chết luân hồi mà niệm Phật. Nhưng nếu vì giải thoát riêng cho mình mà tu niệm, cũng chỉ hợp với bản hoài của Phật một ít phần mà thôi. Vậy bản hoài của Phật cứu cánh là như thế nào? Bản hoài đích thật của Đức Thế Tôn là muốn cho tất cả chúng sanh đều thoát dòng sanh tử, đều được giác ngộ như Ngài. Cho nên người niệm Phật cần phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề nghĩa là giác. Trong ấy có ba bậc: Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề và Phật Bồ Đề. Đây là chỉ cho quả giác ngộ của hàng Thanh Văn, quả giác ngộ của hàng Duyên Giác và quả giác ngộ của Phật. Người niệm Phật phát Bồ Đề Tâm chính là phát tâm cầu quả giác ngộ của Phật. Quả gì ấy? Cùng tột không chi hơn, siêu cả hàng Thanh Văn Duyên Giác, nên gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Tâm này gồm hai chủng tử chính là từ bi và trí huệ, hay phát xuất công năng độ thoát mình và tất cả chúng sanh. Xác nhận lại, Bồ Đề Tâm nói ở đây chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm, tức chỉ cho Phật Bồ Đề, chứ không phải Thanh Văn hoặc Duyên Giác Bồ Đề Tâm.
Ngài cũng phải có tuệ, nhưng mà các nghiêng nhiều về định lực. Chứ các ngài cũng phải có tuệ tứ đế, mỗi chữ đế là một tuệ, các ngài phải có bốn cái tuệ đó. Nhưng mà so với các vị duyên giác, các vị duyên giác vì trí tuệ mà ra khỏi dòng sanh tử, quan sát 12 nhân duyên. Còn các vị thanh văn vì sợ khổ cho nên mới trừ diệt kết tập để giải thoát. Thế, cho nên Phật nói là các vị thanh văn vì sợ, chỉ có miễn là làm sao thoát khổ thì thôi. Cho nên ví với con vịt bơi hờ hững ở trên mặt nước, đâu có biết gì. Còn các vị duyên giác ví với cái con thỏ, toàn thân nó chìm xuống nước nó bơi, chỉ có cái đầu nó ở trên mặt nước thôi. Cho nên toàn thân ở dưới nước thì nó phải thấy cái sức của dòng nước. Tức là ví với các vị duyên giác phải quan sát 12 nhân duyên để thấy được cái guồng máy sanh tử mà các ngài ra khỏi. Thì dĩ nhiên các vị duyên giác cũng phải có định lực thì mới hàng phục được cái xúc, cái thọ, cái ái, cái thủ. Thì cũng phải có định lực, nhưng mà các ngài mạnh về trí tuệ. Còn các vị thanh văn ấy thì cũng phải có trí tuệ tứ đế là bốn cái trí tuệ, nhưng mà các ngài nặng về định. Cái bài ở đây ấy, thì phát Bồ Đề Tâm đây ấy, tức là phát cái tâm Bồ Đề con voi, tức là phát tâm Bồ Tát tự độ mình và độ tất cả chúng sanh cùng ra khỏi sanh tử.
Kinh nói, Bồ Đề Tâm làm nhân, Đại Bi làm căn bản, phương tiện làm cứu cánh. Ví như người đi xa, trước tiên phải nhận định mục tiêu sẽ đến, phải ý thức chủ đích cuộc hành trình bởi lý do nào, và sau cùng dùng phương tiện hoặc xe, thuyền hay phi cơ mà khởi tiến. Người tu cũng thế, trước tiên phải lấy quả Vô Thượng Bồ Đề làm mục tiêu cứu cánh, lấy lòng Đại Bi lợi mình, lợi sanh làm chủ đích thực hành. Và kế đó là tùy sở thích căn cơ, lựa chọn các pháp môn hoặc thiền, hoặc tịnh, hoặc mật làm phương tiện tu tập.
Ở đây người ta cho ngay cái thí dụ ví như người đi xa, nhận được rõ cái thí dụ thì nó ra cái nghĩa đó. Phải mục nhận được cái mục tiêu sẽ đến, tức là gọi là bồ đề tâm lầm nhân. Phải ý thức chủ đích cuộc hành trình bởi lý do nào, thì ở đây gọi là đại bi làm căn bản. Thế rồi sau cùng thì ở đây gọi là phương tiện làm cứu cánh. Đấy, thì bây giờ mình nhận được ba cái thí dụ rồi, vậy giải nghĩa cái chữ bồ đề tâm làm nhân, đại bi làm căn bản, phương tiện làm cứu cánh nghĩa là gì? Trước hết hãy cho tôi biết thế nào là bồ đề tâm. Ở trên chữ bồ đề tâm đây là vô thượng bồ đề tâm, tức là nói cái bồ đề con voi đó, tức là bồ đề của các vị Bồ Tát đó. Đó. Cho nên làm nhân tu à. Trước hết mình nhận định cái mục đích của mình, mình tu để làm gì. Thì mục đích của mình tu ấy, là tự độ cho mình và độ cho tất cả mọi người ra khỏi cái dòng sanh tử. Như thế gọi là lấy bồ đề tâm làm nhân. Đó. Nhận định cái mục đích của mình tu để làm gì? Để đưa mình và người ra khỏi luân hồi. Thế là lấy bồ đề tâm làm nhân. Xong rồi. Thế nào là đại bi làm căn bản? Phải ý thức chủ đích cuộc hành trình bởi lý do nào? Thì mình thấy thế gian này nó khổ quá. Đó. Nó khổ quá, cho nên mình mới phát cái tâm đưa mình và người ra khỏi cái cảnh khổ này. Thế là bồ đề tâm làm nhân, nghĩa là nguyện đưa mình và người ra khỏi cái luân hồi. Còn đại bi làm căn bản là bởi vì cái thấy cái thế gian này khổ lắm, thế nào cũng phải ra khỏi mới yên. Vì thế mới khởi cái tâm bồ đề, quyết định đưa mình và người ra khỏi. Thế rồi cái câu thứ ba, phương tiện làm cứu cánh là thế nào? Thế thì bây giờ cái vị tu hành này lấy cái gì làm phương tiện? Lấy cái phương pháp tịnh độ đó để mà dắt nhau đi ra. Tiếp.
Phương tiện với nghĩa rộng hơn còn là trí huệ quyền biến tùy cơ nghi, áp dụng tất cả hạnh thuận nghịch trong khi hành đạo Bồ Tát.
Là trí tuệ quyền biến tùy cơ nghi, áp dụng tất cả những hạnh thuận nghịch trong khi hành đạo Bồ Tát. Cho thí dụ thuận nghịch trong khi hành đạo Bồ Tát. Đây cô tu về tịnh độ, cô phát nguyện chuyên niệm Phật để cầu vãng sanh, phải không? Đấy, cái phương tiện thật của mình là ngồi đóng cửa, bỏ hết mọi việc, niệm Phật cầu vãng sanh. Thế nhưng mà những người ta đói, mình bảo người ta niệm Phật được không? Thế người ta đói, người ta rét, thế thì mình phải lo có áo, có cơm, cho người ta ấm, cho người ta no, rồi mình bảo người ta niệm Phật, thì lúc bây giờ người ta mới niệm Phật được. Thế cho nên mình phải tùy cơ, chứ không phải là chỉ cứ một việc ngồi niệm Phật. Việc chính yếu của mình là niệm Phật, nhưng mà với những người còn đói, còn kém, mình phải tìm cách để cho người ta niệm Phật được. Đó. Thế rồi các tổ với những trẻ con nó không chịu niệm Phật, thì các tổ cho tiền, cho kẹo, cái để dụ cho nó. Thế nó niệm Phật quen rồi ấy, thì đến khi nó quen rồi là nó tự nó niệm. Thế thì đấy cũng là cái phương tiện tùy thuận. Có khi đó là những cái hạnh thuận để cho người ta niệm Phật. Còn thế nào là cái hạnh nghịch để cho người ta niệm Phật? Nghĩa là mình vẫn giúp cho người ta thuận đường để cho người ta niệm. Ví dụ như bà mẹ, đứa con nó cứ đi chơi, nó không chịu niệm Phật, thì bà mẹ lôi về quất cho mấy roi, bắt phải ngồi một chỗ cầm chuỗi tràng niệm đi. Đó. Thế cũng là một cách để cho nó phải niệm Phật, nhưng mà cái cách ấy gọi là nghịch, nghĩa là nó không có vừa ý. Các Bồ Tát tùy cơ duyên, tùy việc mà giúp cho người ta, cho nên có khi thuận theo ý người ta mà đưa người ta vào niệm Phật, có khi là ngược chiều với ý người ta, ép buộc cũng được, nhưng mà miễn là người ta phải niệm Phật được thì thôi. Nhưng mà phải có cái trí tuệ, người mà làm những cái hạnh này phải có trí tuệ, phải biết có cái việc của mình làm ấy, nó có ích hay không, nó có đưa đến lợi ích thật hay không. Chứ còn ép buộc người ta, nhiều khi người ta bực bội rồi người ta trở lại người ta phỉ báng thì lại hỏng. Cho nên cái vị Bồ Tát phải có trí tuệ mới làm được các công việc lợi ích, tùy cơ duyên. Cũng như các tổ cho trẻ nó tiền để nó niệm Phật, nhưng mà các ngài phải biết cái đứa trẻ nó niệm Phật lúc bây giờ, rồi về sau nó vẫn niệm Phật. Chứ còn khơi dậy cái lòng tham để cho nó lợi dụng tiền bạc thì cái ấy lại là làm hại nó, mà rồi rốt cục nó chẳng niệm Phật. Thế cho nên các vị phải có trí tuệ, biết người, biết việc.
Tiếp.
Cho nên Bồ Đề Tâm là mục tiêu cần phải nhận định của hành giả trước khi khởi công hạnh quân tu. Vì thế, chương trước đã đề cập sự thiết yếu của môn niệm Phật cùng chủ đích cầu thoát sanh tử của môn này. Chương tiếp đây lại cần ghi nhận Bồ Đề Tâm là tiêu điểm cuối cùng phải đi đến.
Trước hết cầu thoát sinh tử. Rồi sao? Sao nêu cái chương cầu thoát sanh tử trước, rồi bây giờ mới nói đến chuyện Bồ Đề Tâm? Chương trước nói về cầu thoát sanh tử là để mở đường, mà nói về cái chương này nói về phát tâm Bồ Đề. Bởi vì cái phát tâm Bồ Đề là cái điểm, cái mục đích cần đi đến. Như ở đây, ngài cho thí dụ con đọc tiếp.
Đức Thế Tôn thuở xưa khi thuyết về tứ đế, đáng lẽ trước tiên phải nói tập đế là nguyên do, nhưng ngài lại sắp khổ đế lên hàng đầu, là muốn trình bày quả khổ cho chúng sanh dễ nhận thấy, để sanh lòng lưu ý, kinh sợ, rồi sao mới tìm xét đến nguyên quỷ cội nguồn. Cũng thế, nơi đây bút giả tuân theo ý kiến tiên đức, trước tiên nêu môn niệm Phật cầu giải thoát làm vấn đề cấp thiết, rồi sau mới luận đến Bồ Đề Tâm.
Đáng lẽ Phật phải nói nhân trước rồi mới nói quả sau. Nhân là tập, mà quả là khổ, phải không? Đáng nhẽ phải nói tập trước rồi mới nói khổ sau. Tức là nói nhân trước rồi nói quả sau. Thế nhưng sao Phật lại nói ngược? Phật thả rồi Phật mới nói nhân, cái chịu tu nó mới chịu giải thoát cái tập. Thế thì ở đây cũng thế, vị tác giả cái quyển này làm sao nói cái gì trước rồi ngài nói cái gì sau? Cái khổ đường sanh tử trước rồi sau mới nói đến cái chuyện phát Bồ Đề Tâm. Chứ sự thật mục đích ấy là định nói cái Bồ Đề Tâm, thế nhưng mà phải nói cái khổ sinh tử trước để cho người ta sợ, rồi người ta mới biết cái cần đến là phát tâm Bồ Đề. Cho nên ngài cũng bắt chước Phật, nói cái quả trước rồi nói cái nhân sau.
Kinh Hoa Nghiêm bảo, nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, đó là nghiệp ma.
Thế bây giờ thế nào gọi là tâm Bồ Đề mà làm việc chúng? Thì bây giờ hãy biết thế nào là làm việc chúng vì tâm Bồ Đề. Có ba thứ Bồ Đề: Bồ Đề con vịt, Bồ Đề con thỏ, Bồ Đề con voi. Rồi ở đây nói là phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm Bồ Đề con voi. Vậy là thế nào? Cái lúc con làm việc chúng, con ngồi nhặt rau đi, con nhặt rau, con thổi cơm, con quét nhà, con bổ củi. Đó. Con làm việc chúng với một cái chí nguyện để thành Phật sau này. B Bây giờ mình đi tu, mình làm việc chúng đây, để sau này phước tuệ xong tu mà rồi mình thành Phật. Thì cái nguyện, với cái chí nguyện như vậy gọi là làm việc chúng với tâm Bồ Đề. Thế nào là con làm việc chúng mà con quên tâm Bồ Đề? Đó gọi là nghiệp ma. Đó, trong lúc quét nhà, trong lúc thổi cơm, làm việc công việc chúng sai bảo, quên mất là mình ngồi đây, mình bỏ ba má ở nhà, bỏ hết bổn phận nghĩa vụ đối với gia đình, với xã hội, mình tới đây là để làm gì? Là để cầu thành Phật. Đấy. Vậy thì mình đang bổ củi, đang nhặt rau đây là để ngày mai mình thành Phật. Nhưng lúc bây giờ lại không nhớ cái việc ấy, chỉ lo làm sao mình làm nhanh, mình làm giỏi để cho cô chi sử cô khen, mới để cho các bạn xung quanh mình nó phục. Thế thì lúc bây giờ cầu tiếng khen, cầu sự kính phục của mọi người mà quên cái việc thành Phật của mình. Thế thì như thế gọi là nghiệp ma. Lúc bây giờ cũng là làm, tuy cũng gọi là đang làm việc Phật đấy, mà hóa nó thành việc ma, nó không phải việc Phật nữa. Cũng thổi cơm, cũng nhặt rau, cũng quét nhà. Nhưng lúc bây giờ nó là việc ma, nó không phải việc Phật nữa. Nếu làm những việc ấy với cái tâm để thành Phật, để cầu giác tỉnh, để cầu như con vừa nói, buông được cái chấp ngã, đừng có ngã nhân chúng sanh thọ giả, bụ giác tịch được sắc thanh hương vị xúc pháp là hư vọng đó, để thành Bồ Đề. Thế nếu thế thì là việc Phật. Còn cũng cái việc làm ấy mà để cầu danh, để kèn cửa, để ganh đua với chị em thì nó là việc ma. Tiếp.
Lời này xét ra rất đúng. Ví như người cất bước khởi hành mà chẳng biết mình sẽ đến đâu và đi với mục đích gì, thì cuộc hành trình chẳng thành quanh quẩn, mỏi mệt, vô ích lắm ư? Người tu cũng thế, nếu dụng công khổ nhọc mà quên sót mục tiêu cầu thành Phật để lợi mình, lợi sanh, thì bao nhiêu hạnh lành chỉ đem đến kết quả hưởng phước nhân thiên, chung cuộc vẫn bị chìm mê quanh quẩn trong nẻo luân hồi, chịu vô biên nỗi khổ. Như vậy, chẳng là nghiệp ma còn là gì? Thế thì phát lòng vô thượng Bồ Đề để lợi ích mình và chúng sanh phải ghi nhận là điểm phát tâm rất cần yếu.
Thế bây giờ con cũng thế. Con vào chùa, con chả biết là vào để làm gì. Vào chùa để tranh nhau, cãi nhau, để kèn cửa, để thị phi, để cô này tròn, bà kia méo. Thì như vậy thì sao? Tức là mình đi mà không biết mình định đi đâu. Vào chùa không biết mình vào để làm gì. Thì ở đây thế, cho nên bây giờ mình niệm Phật cũng thế. Nếu cứ bâng quơ thì không nên, mà phải nhấn mạnh cái mục đích của mình là thành Phật, cầu vô thượng Bồ Đề. Cho nên niệm Phật cầu vãng sanh để ngày mai thành Phật.